Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái sự tìm hiểu từng câu Thánh Kinh ở trong sách Công vụ các Sứ đồ. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn 1 và phần mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay là từ câu 1 cho đến câu 11 với cái tựa đề Đấng Christ là nền tảng của Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Thật hỡi Theophile, giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và dạy. Cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên, Ngài đã bởi Thánh Linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn. Với họ, Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài. Được nhìn thấy bởi họ 40 ngày, và phán bảo những sự về vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi ta. Vì dân thật đã làm báp têm trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp têm trong Thánh Linh. Rồi thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Ngài sẽ lập lại vương quốc Israel? Nhưng Ngài phán với họ, các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài không là điều các ngươi biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và là những chứng nhân cho ta, chẳng những tại Jerusalem, tại cả xứ Jude và Samari, mà cho đến tận cùng của trái đất. Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên, có một đám mây tiếp Ngài khỏi mắt của họ. Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ trong trang phục trắng và nói, hỡi các người Galilee, sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng. Kính thưa Hội Thánh, lời của Chúa là Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Đức Chúa Giêsu Christ là nền tảng của Hội Thánh và chính Đấng Christ đã khẳng định như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Nhưng ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ và trên khối đá này ta sẽ lập Hội Thánh của ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Tên Phi-e-rơ có nghĩa là hòn đá hay là viên đá và là một danh từ giống đực. Còn danh từ khối đá có nghĩa là khối đá, vần đá và là một danh từ giống cái. Khối đá hay vần đá thì lớn hơn hòn đá rất nhiều. Kích thước trung bình của một hòn đá là vào khoảng một nắm tay, nhưng mà một khối đá thì có thể lớn bằng một mét khối và một vần đá thì có thể lớn bằng một tòa nhà. Danh từ Hội Thánh cũng là một danh từ giống cái. Và trong các ngôn ngữ cổ như là tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh, một danh từ chỉ sự vật hay là chỉ sự việc được phân loại là giống cái khi sự vật hay là sự việc ấy là nguồn phát sinh hoặc là có tính cách sinh sôi, phát triển hoặc là một danh từ tập hợp. Khối đá hay vần đá là vật có thể bị đập vỡ để cho ra nhiều hòn đá. Hội Thánh là một danh từ tập hợp và có tính phát triển. Vì thế, lời phán của Đức Chúa Giêsu về việc xây dựng Hội Thánh trên khối đá, hàm ý là trên chính mình Ngài, được tiêu biểu bởi khối đá góc nhà, chứ không phải trên Phi-e-rơ, được tiêu biểu bởi tên gọi, có nghĩa là hòn đá. Phi-e-rơ cũng như các sứ đồ khác của Chúa, cùng với các tiên tri được dự phần trong sự những lời giảng dạy của họ, được liên kết với Đấng Christ để làm thành nền tảng của Hội Thánh. Nhưng Phi-e-rơ hay là bất cứ ai khác không phải là nền tảng của Hội Thánh. Nền tảng của Hội Thánh là lẽ thật chắc chắn và cần thiết để Hội Thánh được thành lập và dựa trên đó mà phát triển. Bản thể loài người trọn vẹn và vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ cùng các việc Ngài đã làm để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi, đem sự hiểu biết về Thiên Chúa đến cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, chính là nền tảng để Hội Thánh được thành lập và được gây dựng. Sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ là nền tảng của Hội Thánh đã được chính Thiên Chúa tiên tri qua Ê-sai như đã chép trong Ê-sai đoạn 28 câu 16. Vậy nên, Chúa tự hữu hằng hữu phán như thế này: Kìa, ta đặt tại Si-ôn một khối đá để làm nền, là khối đá đã được thử nghiệm, là khối đá gốc nhà quý báu, là nền tảng bền vững, ai tin sẽ chẳng nên vội vàng. Danh từ giống cái khối đá được nói đến ở trong câu này là khối đá được dùng làm đá gốc nhà. Đá gốc nhà được dùng làm chuẩn để xây dựng nền nhà. Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa sẽ được xây dựng trên nền được thiết lập theo khối đá gốc nhà là Đấng Christ qua sự giảng dạy của các tiên tri vào thời Cựu Ước và qua sự giảng dạy của các sứ đồ vào thời Tân Ước. Như chúng ta đã học trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 19 đến câu 22, lời của Chúa chép rằng: Vì thế các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ và là những người nhà của Đức Chúa Trời, đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong thuộc linh. Trong các câu mở đầu cho sách Công vụ các sứ đồ, Luca đã tóm lược những chi tiết để chỉ ra cái sự kiện Đấng Christ là nền tảng của Hội Thánh, và đó là 11 câu đầu tiên ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Thật hỡi Theophile, giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và dạy. Câu 2. Cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên, Ngài đã bởi Thánh Linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn. Như tuần trước chúng ta đã học biết qua bài giới thiệu sách Công vụ các sứ đồ, thì tên Theophile có nghĩa là bạn của Thiên Chúa. Có lẽ ông là một người Hy Lạp thuộc giới quý tộc, có quen biết lớn với Luca và là người bảo trợ cho Luca trong việc viết sách. Và bảo trợ ở đây tức là cung cấp chi phí giấy mực cũng như tiền sinh sống cho Luca trong thời gian Luca viết sách. Vào thời bấy giờ, giấy là một loại vật liệu khó làm và giá bán rất mắc. Theo Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4, thì Theophile là một môn đồ của Đấng Christ đã được học tập về giáo lý của Đấng Christ. Ngoài các chi tiết trên đây thì chúng ta không biết gì nhiều về Theophile. Giáo lý thứ nhất tức là nội dung của sách Luca. Sách Luca được viết trước sách Công vụ các sứ đồ, ghi lại cuộc đời của Đấng Christ. Danh từ giáo lý trong câu này cũng chính là từ ngữ được dùng làm danh hiệu của Thiên Chúa Ngôi Lời và dùng để chỉ các lời phán của Thiên Chúa. Nói cách khác, danh từ này có thể được dịch là Ngôi Lời. Mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và dạy cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên, không có ý bao gồm tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy trong khi Ngài bước đi trên đất. Vì như sứ đồ Giăng đã viết ở trong Giăng đoạn 21 câu 25, nhưng còn có nhiều việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Những việc ấy nếu được ghi chép theo từng việc thì ta tưởng rằng chính thế gian không thể chứa hết các sách được ghi chép. Amen. Vì thế ý của câu văn là trong sách thứ nhất của Luca, ông chỉ ghi chép lại những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ khi Ngài thi hành mục vụ, chứ không phải là ghi chép những gì các sứ đồ đã làm và dạy như trong sách thứ nhì mà ông bắt đầu viết. Động từ ra lệnh có nghĩa là sai bảo làm một việc gì đó. Đức Chúa Giêsu đã bởi Thánh Linh ra lệnh cho các sứ đồ của Ngài làm nhiều việc, nhưng tất cả cũng vì một mục đích chung, đó là mục vụ rao giảng tin lành cho muôn dân, làm báp têm cho những ai tin nhận tin lành và dạy họ vâng giữ mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy. Sự Đức Chúa Giêsu ra lệnh cho các sứ đồ xảy ra trong hai thời kỳ: thời kỳ trước khi và thời kỳ sau khi Ngài phục sinh. Thời kỳ trước khi Đức Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài hoàn toàn hành động trong thân vị loài người, nên sự Ngài ra lệnh cho các sứ đồ là bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Thánh Linh tác động trong thần trí của Ngài để sự ra lệnh của Ngài đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thời kỳ sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài hành động trong thân vị Thiên Chúa ở trong thân thể xác thịt của loài người, nên sự Ngài ra lệnh cho các sứ đồ là bởi chính thẩm quyền và năng lực toàn năng của Thiên Chúa Ngôi Lời. Các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu là do chính Ngài chọn. Chức vụ sứ đồ hay bất cứ chức vụ nào khác ở trong hội thánh là do Đức Chúa Trời lập ra, như chúng ta đã học ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28. Do Đức Chúa Giêsu ban cho, như chúng ta đã học trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Và do Đức Thánh Linh ấn chứng, như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4. Đức Thánh Linh ấn chứng trong thần trí của người được ban cho và ấn chứng trong thần trí của con dân Chúa trong hội thánh để họ công nhận chức vụ của người được ban cho. Câu 3. Với họ, Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống trong nhiều chứng cớ sau sự thương khó của Ngài, được nhìn thấy bởi họ 40 ngày và phán bảo những sự về vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua của năm 27, chịu chết và được chôn trong lòng đất suốt 3 ngày 3 đêm, Ngài đã phục sinh và hiện ra cho nhiều môn đồ và các sứ đồ trong nhiều lần. Môn đồ là người tin nhận tin lành nhưng không được Chúa ban cho chức vụ trong hội thánh. Còn sứ đồ là người tin nhận tin lành và được Ngài ban cho chức vụ đi khắp nơi rao giảng tin lành, thành lập hội thánh địa phương. Ngài đã cho phép họ sờ vào thân thể của Ngài. Ngài đã cùng ăn và uống với họ, trò chuyện với họ, tất cả để chứng minh Ngài đã thật sống lại. Ngài đã ở với họ suốt 40 ngày, tiếp tục giảng dạy cho họ về vương quốc trời trước khi Ngài thăng thiên. Câu 4. Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi ta. Phần đầu của câu 4 này là cái lời tường thuật của Luca, còn phần sau, sau cái chữ nhân, sau dấu hai chấm là Luca trích dẫn lời phán của Đức Chúa Giêsu. Trong khi nhóm họp là trong buổi các môn đồ cùng nhóm hiệp vào buổi tối của ngày thứ nhất, tiếp liền sau ngày Chúa phục sinh. Chúa phục sinh vào chiều thứ bảy ngày hôm trước, sáng sớm ngày thứ nhất thì Ngài đã hiện ra cho Mary Magdalene và Mary mẹ của Gia-cơ. Tiếp theo đó, Ngài đã hiện ra và đi chung đường với hai môn đồ từ Jerusalem về Emmaus. Khi hai môn đồ ấy nhận biết Chúa, thì họ lập tức quay về Jerusalem, đến nơi các môn đồ đang nhóm hiệp để báo tin. Và trong khi mọi người còn đang bàn tán câu chuyện do hai môn đồ thuật lại, thì Đức Chúa Giêsu đã hiện ra giữa họ, cho họ xem tay và chân của Ngài. Đó là lần thứ nhất Chúa hiện ra chung cho các môn đồ, và đó là lần Ngài phán bảo họ, hãy chờ đợi trong thành Jerusalem cho tới khi được nhận lấy quyền phép từ trên cao. Chi tiết này được ghi lại trong Luca đoạn 24 từ câu 48 đến câu 49. Lời hứa của Đức Cha là lời hứa về sự ban Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu đã phán trước cho các môn đồ, đã được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 16, câu 26, đoạn 15 câu 26. Lời hứa này sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ thực hiện trong ngày hội thánh được thành lập. Câu 5. Vì dân thật đã làm báp têm trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp têm trong Thánh Linh. Dân được nói đến trong câu này tức là dân báp tít. Danh từ báp tít có nghĩa là người làm báp têm. Tên dân báp tít có nghĩa là dân người làm báp têm. Chúng ta có thể nói, dân báp tít vừa là tiên tri cuối cùng của thời cựu ước, mà cũng vừa là tiên tri đầu tiên của thời tân ước. Ông là tiên tri cuối cùng của thời cựu ước vì ông tiên tri về sự đến của Đấng Christ liền trước khi thời tân ước bắt đầu. Ông là tiên tri của thời tân ước vì chính ông là người làm báp têm cho Đấng Christ và giới thiệu Ngài cho dân Israel. Nghi thức làm báp têm còn được gọi là phép báp têm, là nghi thức dìm một người hoàn toàn vào trong nước. Trong lịch sử chưa có tiên tri nào làm báp têm cho người tin nhận sứ điệp của mình để thể hiện sự người ấy thật lòng ăn năn tội và sẵn sàng đón nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nghi thức báp têm do dân báp tít thực hiện tiêu biểu cho sự người ăn năn tội muốn được rửa sạch tội. Dân báp tít là người đầu tiên làm báp têm cho những người ăn năn tội và muốn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ như đã hứa trong Thánh Kinh. Tiếp theo đó là các môn đồ của ông rồi đến các môn đồ của Đấng Christ cũng làm báp têm cho những người có lòng ăn năn. Đức Chúa Giêsu đã chịu báp têm dưới sông Giô-đanh bởi dân báp tít. Nhưng cái sự chịu báp têm của Ngài không phải là để thể hiện lòng ăn năn tội và sẵn sàng tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì Ngài không hề phạm tội, Ngài không cần được cứu rỗi. Trái lại, Ngài chính là đấng cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Sự Đức Chúa Giêsu chịu báp têm là chịu báp têm vào trong cùng một lúc cả ba chức vụ, tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm và vua. Cả ba chức vụ này trong thời cựu ước thường được thầy tế lễ dùng dầu olive sức cho người nhận chức vụ, bằng cách đổ dầu từ trên đầu của người ấy. Cũng không hề có ai cùng một lúc nhận lãnh cả ba chức vụ, tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm và vua. Ý nghĩa của sự Đức Chúa Giêsu chịu báp têm là Ngài sẵn lòng chịu chết vì tội lỗi của loài người, gánh lấy án phạt của tội lỗi từ Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó thì Ngài sẽ phục sinh. Và quý ông bà anh chị em có thể đọc lại bài Ý nghĩa các phép báp têm trong Thánh Kinh đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Sự sức dầu trong thời cựu ước cho người nhận chức vụ tiêu biểu cho sự người ấy được đổ đầy Thánh Linh của Thiên Chúa, có thẩm quyền, có năng lực và có ân tứ để thi hành chức vụ. Chính vì thế mà sau khi Đức Chúa Giêsu vừa được báp têm xong ra khỏi nước thì Đấng Thần Linh của Thiên Chúa đã lấy hình chim bồ câu giáng xuống trên Ngài và Ngài được báp têm trong Thánh Linh. Những ngày này là khoảng thời gian từ sau khi Đấng Christ phục sinh hiện ra lần thứ nhất với các môn đồ và các sứ đồ cho tới ngày lễ ngũ tuần là khi hội thánh sẽ được thành lập. Và cũng là lúc mà Đấng Thần Linh sẽ giáng lâm trên hội thánh, ở lại với hội thánh, ngự vào lòng của mỗi con dân Chúa và hội thánh được báp têm trong Thánh Linh. Ngày lễ ngũ tuần là ngày thứ 50 sau ngày Sa-bát thứ nhất của lễ bánh không men. Được báp têm trong Thánh Linh là được nhúng chìm vào trong năng lực của Thiên Chúa, nhận lãnh chức vụ, thẩm quyền và năng lực từ Đức Chúa Trời để phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sự được làm báp têm bằng Thánh Linh khi chúng ta học đến sự kiện Hội Thánh được thành lập và Đấng Thần Linh giáng lâm trên Hội Thánh. Câu 6. Rồi thực tế những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng, Lạy Chúa, có phải trong lúc này Ngài sẽ lập lại vương quốc Israel? Câu 7. Nhưng Ngài phán với họ, các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài không là điều các ngươi biết. Khi chúng ta đối chiếu Luca đoạn 24 câu 13 đến câu 53 với các phân đoạn khác ở trong Matthew, Mark và Giăng thì chúng ta hiểu rằng giữa công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 5 và đoạn 1 câu 6 có một khoảng cách là 39 ngày. Các chi tiết ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 4 đến câu 5 đã xảy ra trong ngày thứ nhất tiếp theo ngày thứ 7 Chúa phục sinh và buổi chiều tối, trong khi các môn đồ đang nhóm hiệp bàn tán về tin Chúa đã sống lại, như đã chép trong Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 49. Ngày này nhằm Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 27 và là ngày đầu tiên sau khi Chúa phục sinh. Còn các chi tiết trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 6 đến câu 11 thì đã xảy ra bên ngoài làng Bethany khi Chúa nhóm hiệp các môn đồ và phán dạy những lời sau cùng với họ liền trước khi Ngài thăng thiên, như đã chép trong Luca đoạn 24 câu 50 đến câu 53. Ngày này nhằm thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 27 và là ngày thứ 40 sau khi Chúa phục sinh. Các môn đồ của Chúa hiểu lầm sự thành lập vương quốc trời là sự giải phóng dân Israel khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã và tái lập vương quốc Israel. Họ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng có phải đã tới thời điểm Israel được tái lập quốc? Nhưng Đức Chúa Giêsu đã trả lời rằng các thời và các kỳ liên quan đến sự tái lập Israel là sự Đức Chúa Trời đã đặt trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà các môn đồ lúc bấy giờ không được biết. Các thời là các thời điểm cho các sự việc xảy ra. Các kỳ là các giai đoạn diễn tiến của các sự việc hay là của các sự kiện sau khi các sự việc hay là các sự kiện ấy đã xảy ra. Chúng ta thấy hai danh từ thời và kỳ đều được dùng với số nhiều, là vì sự tái lập Israel bao gồm hai phương diện thuộc thể và phương diện thuộc linh, như khải tượng về hài cốt được làm cho sống lại ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37. Thực tế, Israel đã được tái lập phần thuộc thể trong thời đại của chúng ta vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Sự tái lập thuộc linh của Israel có lẽ sẽ xảy ra vào ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027, theo lời tiên tri trong Ô-xê đoạn 6 từ câu 1 đến câu 2. Câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và là những chứng nhân cho ta, chẳng những tại thành Jerusalem, tại cả xứ Giu-đê và Samari, mà cho đến tận cùng của trái đất. Qua lời phán của Đức Chúa Giêsu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 7 đến câu 8, chúng ta hiểu rằng Con dân Chúa không cần phải quan tâm đến sự Israel được tái lập quốc, mà hãy quan tâm đến sự xây dựng vương quốc trời, mà tích cực rao giảng tin lành. Lời phán của Đức Chúa Giêsu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 áp dụng ngay cho các môn đồ của Ngài trong lúc ấy, và cho tất cả những ai sẽ là môn đồ của Ngài, cho tới khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian. Đức Thánh Linh giáng trên con dân Chúa và ở lại với con dân Chúa vì Ngài ngự trong thân thể của họ. Như chúng ta đã học ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19. Con dân Chúa được đổ đầy Thánh Linh của Thiên Chúa là năng lực và thẩm quyền từ Thiên Chúa để họ sống đời sống mới trong Đấng Christ, phụng sự Đấng Christ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chứng nhân là người thuật lại những sự tai nghe mắt thấy về một sự kiện nào đó để người khác biết được sự thật về cái sự kiện ấy. Con dân Chúa thời bấy giờ đã được nghe Đức Chúa Giêsu giảng, được nhìn thấy những việc làm của Ngài, được chứng kiến sự phục sinh và sự thăng thiên của Ngài, nên họ là những chứng nhân trung thực cho Ngài. Con dân Chúa thời bấy giờ là những chứng nhân của Đấng Christ khi họ thuật lại những sự dạy bảo của Ngài và những gì họ được nhìn thấy nơi Ngài. Lời chứng của họ khiến cho nhiều người nghe, tin nhận tin lành và được cứu rỗi, làm phát triển vương quốc trời. Con dân Chúa các thời đại sau vẫn là những chứng nhân của Đấng Christ khi họ thuật lại những gì Đấng Christ đã làm ra trong đời sống của họ cùng những lời giảng dạy của Ngài. Họ vẫn tiếp nối công việc làm chứng về Đấng Christ để xây dựng vương quốc trời cho tới khi Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian. Sự làm chứng về Đấng Christ tức là sự rao giảng tin lành bắt đầu tại thành Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến tận cùng của trái đất. Thành ngữ tận cùng của trái đất có nghĩa đen là nơi xa nhất trên mặt đất, còn có nghĩa bóng là toàn cầu, tức là khắp nơi trên đất. Nguyên tắc ấy áp dụng cho con dân Chúa ngày nay là mỗi người làm chứng về Chúa, tức là giảng tin lành ngay trong địa phương cư trú của mình đến vùng đất thuộc đơn vị hành chánh lớn nhất bao gồm địa phương của mình như là tỉnh hay là tiểu bang, rồi đến các vùng đất thuộc đơn vị hành chánh lớn nhất gần với địa phương của mình như là các tỉnh hoặc là các tiểu bang lân cận, và sau cùng là khắp nơi trên thế giới. Cảm tạ Chúa, ngày nay chúng ta có các phương tiện truyền thông mạng rất dễ dàng để chúng ta làm chứng về Đấng Christ cho nhiều người qua các phương tiện như là email, tin nhắn và các lời góp ý trên các trang mạng xã hội cá nhân. Thực tế, mỗi ngày quý con dân Chúa có thể dành ra một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như là 30 phút để dạo qua các diễn đàn mạng, để gõ vào cái phần góp ý, giới thiệu các khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com, tìm hiểu tin lành.com và kỳ tận thế.net. Mỗi ngày, trong khi gặp gỡ người khác, con dân Chúa có thể tặng họ một danh thiếp, một mặt in tên của ba khu mạng đã nói trên, còn một mặt thì in câu thánh kinh, kỳ đã trọn và vương quốc của Đức Chúa Trời đã gần, các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành. Mác đoạn 1 câu 15. Con dân Chúa ở những nơi có danh bạ điện thoại, tức là ở bên Mỹ gọi là phone book, thì cũng có thể dựa vào danh bạ để gửi danh thiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ nhà của từng người trong danh bạ điện thoại. Đối với những người nói tiếng Trung Quốc thì hãy giới thiệu khu mạng bridgingfromthebible.net/Chinese. Đối với những người nói tiếng Anh thì hãy giới thiệu khu mạng bridgingfromthebible.net. Câu 9. Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên, có một đám mây tiếp Ngài khỏi mắt của họ. Các lời ấy là các lời đã được ghi lại trong câu 7 và câu 8. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã phán xong các lời ấy, thì Ngài được cất lên không trung trước mắt các môn đồ. Họ đã nhìn theo Ngài cho tới khi có một đám mây che khuất Ngài. Câu 10. Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa có hai người nam đứng bên cạnh họ trong trang phục trắng. Câu 11, và nói, hỡi các người Galilê, sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng. Dù có đám mây đã che khuất Đức Chúa Giêsu, nhưng các môn đồ vẫn còn chăm chú nhìn lên trời. Bỗng nhiên có hai người nam xuất hiện bên cạnh họ, trong trang phục màu trắng. Hai người ấy được hiểu là hai thiên sứ hiện ra trong hình dạng của người nam, nói với các môn đồ của Chúa. Hai thiên sứ gọi các môn đồ của Chúa là các người Galilê. Chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng có lẽ phần lớn các môn đồ có mặt tại đó là người thuộc xứ Galilê. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng bảy sứ đồ đầu tiên của Chúa đều là người Galilê, đó là Phi-e-rơ, An-rê là hai anh em ruột, Giăng, Gia-cơ cũng là hai anh em ruột, rồi Philip, Nathanael và Matthew. Thánh Kinh không nói đến quê quán của năm sứ đồ còn lại. Thánh Kinh cũng cho biết có nhiều phụ nữ từ xứ Galilê đi theo Đức Chúa Giêsu, như đã chép trong Matthew đoạn 27 câu 55, Mark đoạn 15 câu 41 và Luca đoạn 23 câu 55. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 7 cho thấy dường như trong khoảng 120 môn đồ của Chúa nhóm lại trong ngày hội thánh được thành lập, phần lớn là những người thuộc xứ Galilê. Bản thân Đức Chúa Giêsu lớn lên tại thành Nazareth thuộc xứ Galilê và Ngài nói tiếng Aramai với thổ âm Galilê. Danh từ Onaros ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh tùy theo văn mạch có các nghĩa sau đây là không trung, không gian, khoảng không, hay là trời, bầu trời, tầng trời, hay là thiên đàng. Cùng trong một câu văn mà danh từ Onaros này có thể được dịch với hai nghĩa khác nhau. Ý nghĩa của công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 11 là các môn đồ nhìn lên trời, nhưng Đức Chúa Giêsu được cất lên trời để vào trong thiên đàng. Lời hai thiên sứ tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ là nói về sự Ngài tái lâm giữa chốn không trung để gọi hội thánh cùng lên với Ngài. Đây không phải là lời tiên tri về sự Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất vào cuối kỳ tận thế. Như đã chép ở trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kể đến chúng ta là những người sống mà còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên giữa một đám mây và một ngày không còn bao lâu nữa, Ngài sẽ trở lại giữa những đám mây. Vì có các thiên sứ cùng đến với Ngài, hội thánh sẽ được cất lên không trung gặp Đức Chúa Giêsu giữa những đám mây ấy. Và đó là cái sự trông cậy hạnh phúc của mỗi một con dân Chúa ở trong hội thánh. Nguyện rằng những lời mà chúng ta học được ngày hôm nay ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11 giúp cho chúng ta hiểu một cách chắc chắn và rõ ràng rằng nền tảng của hội thánh chính là bản thân và việc làm cùng những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Và một trong những sự dạy dỗ đó, một trong những lời mà Chúa đã hứa với chúng ta, đó là Ngài sẽ đến một cách mau chóng để đem chúng ta vào trong thiên đàng và ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và kính thưa hội thánh, xin hội thánh cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Cuộc đời trong Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Cuộc đời trong Giêsu phước hạnh, được Ngài yêu thương dẫn dắt bước ta, đời ta luôn an vui trong Chúa. Một khi trung kiên theo Chúa, Ngài luôn dắt chân đời ta. Vì tình yêu Ngài xa cõi trời, nhục hình mang thay chết cứu thế nhân, tình Ngài ban cho nhân gian đó, tình tình luân lưu trong hơi thở, tình ban cứu ân mọi người. Chúa đang xót thương mọi người, người ơi mau đến, Chúa đang chờ bao ngày qua. Được Ngài yêu thương, trong ta biến đổi, ơn phước tuôn tràn, hồn thân linh ta sống lại. Cuộc đời trong Giê-xu phước hạnh, được Ngài yêu thương dẫn dắt bước ta. Đời ta luôn an vui trong Chúa, một khi trung kiên theo Chúa, Ngài luôn dắt chăng trọn đời.
Đấng tự hữu hằng hữu là đấng chăn chiên của tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóng chát, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của đấng tự hữu hằng hữu cho đến trọn đời.
Cuộc đời trong Giê-xu phước hạnh, được Ngài yêu thương dẫn dắt bước ta. Đời ta luôn an vui trong Chúa, một khi trung kiên theo Chúa, Ngài luôn dắt chăng đời ta. Vì tình yêu Ngài xa cõi trời, nhục hình mang thay chết cứu thế nhân, tình Ngài ban cho nhân gian đó, tình luân lưu trong hơi thở, tình ban cứu ân mọi người. Chúa đang xót thương mọi người, người ơi mau đến, Chúa đang chờ bao ngày qua. Được Ngài yêu thương, trong ta biến đổi, ân phước tuôn tràn, hồn thần linh ta sống lại. Cuộc đời trong Giê-xu phước hạnh, được Ngài yêu thương dẫn dắt bước ta. Đời ta luôn an vui trong Chúa, một khi trung kiên theo Chúa, Ngài luôn dắt chăng trọn đời. Đời ta luôn an vui trong Chúa, một khi trung kiên theo Chúa, Ngài luôn dắt chăng trọn đời.
Amen. Cảm tạ Chúa Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.